Ngày 22 tháng Giêng vừa qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã diễn ra phiên đối thoại về báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát, viết tắt theo tiếng Anh là UPR, chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Phiên đối thoại này đã cho thấy là trên vấn đề nhân quyền vẫn còn rất nhiều khác biệt giữa Việt Nam và quốc tế trong cách đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát là cơ chế do Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 2008 nhằm rà soát định kỳ tình hình bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trước phiên đối thoại hôm 22 tháng Giêng, tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã được xem xét hai lần theo cơ chế UPR vào năm 2009 và năm 2014. Trong phiên kiểm điểm về tình hình nhân quyền Việt Nam lần này đã có tổng cộng 122 nước tham gia đối thoại và phát biểu. Tại phiên đối thoại ngày 22 tháng Giêng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, đã khẳng định là kể từ lần rà soát trước, tức là năm 2014, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, đặc biệt trên các lĩnh vực xây dựng, nhà nước pháp quyền, kiện toàn hệ thống pháp luật về quyền con người. Ông Lê Hoài Trung còn nhắc lại là trong thời gian qua, Việt Nam đã đón nhiều chuyên gia theo cơ chế các thủ tục đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, gia nhập thêm hai công ước nhân quyền cơ bản là Công ước chống tra tấn và Công ước về quyền của người khuyết tật. Theo thông báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo ngày 24 tháng Giêng, thì tại phiên đối thoại vừa qua, Việt Nam nhận được 300 khuyến nghị từ các nước về nhân quyền và khẳng định là các cơ quan liên quan của Việt Nam sẽ nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các kiến nghị này để báo cáo Thủ tướng. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng thông báo là theo dự kiến, Việt Nam sẽ chính thức thông báo các khuyến nghị được chấp nhận tại khóa họp thường kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 6 2019. Theo báo chí chính thức của Việt Nam, trong phiên đối thoại vừa qua, các nước đã ghi nhận các chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị UPR. Báo chí chính thức cũng khẳng định là các nước đánh giá báo cáo quốc gia và phần trình bày. Báo chí chính thức của Việt Nam cũng khẳng định là các nước đánh giá báo cáo quốc gia và phần trình bày của đoàn Việt Nam là có chất lượng tốt, cung cấp thông tin đầy đủ toàn diện về tình hình bảo đảm quyền của con người tại Việt Nam và cho rằng Việt Nam đã có cách tiếp cận tích cực, cởi mở và minh bạch trong quá trình soạn thảo báo cáo UPR. Nhưng trong khi đó, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch thì có cái nhìn khác về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong bản báo cáo nộp cho phiên kiểm điểm UPR năm nay được gửi đi từ ngày 23 tháng 7, 2018, tổ chức Human Rights Watch ghi nhận, kể từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát lần trước vào năm 2014, chính quyền Việt Nam thể hiện rất ít mối quan tâm đối với việc cải thiện hồ sơ nhân quyền. Chính quyền tiếp tục hạn chế các quyền tự do cơ bản về ngôn luận, lập hội, nhóm họp và tôn giáo. Chính quyền sở hữu và kiểm soát truyền thông trong nước, ngăn chặn hay phá sập các trang mạng phê phán chính quyền và khởi tố những người sử dụng mạng xã hội để phê phán chính phủ. Cũng theo tổ chức Human Rights Watch, Việt Nam thường sử dụng các điều luật có ngôn ngữ mơ hồ và có thể diễn giải tùy tiện trong bộ luật hình sự và các bộ luật khác để xử tù các nhà hoạt động chính trị và tôn giáo ôn hòa như tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tổ chức Human Rights Watch còn thống kê là chính quyền Việt Nam tính đến thời điểm tháng 7 2018 đang giam giữ ít nhất 136 người trong tù vì những người này đã thể hiện quan điểm phê phán chính quyền, tham gia biểu tình ôn hòa hoặc gia nhập các nhóm tôn giáo không được nhà cầm quyền công nhận, tham gia các tổ chức dân sự hoặc chính trị bị Đảng Cộng sản xem là mối đe dọa đối với độc quyền lãnh đạo của mình. Để cho thế giới hiểu rõ hơn về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là về tình trạng của các tù nhân lương tâm, ba thân nhân của các tù nhân này đã đến Geneva để gặp đại diện Liên Hợp Quốc nhưng phiên kiểm điểm ngày 22 tháng Giêng vừa qua, đó là bà Nguyễn Thị Quý và ông Lê Đình Lượng, người đã lãnh 20 năm tù, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của nhà báo Trương Minh Đức, người đã bị kết án 12 năm tù, và anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của mục sư Nguyễn Trung Tôn, người đã bị 12 năm tù. Trong buổi sáng ngày 22 tháng Giêng, họ đã được vào gặp Liên Hợp Quốc để trình bày về tình trạng của ba tù nhân lương tâm này. Trả lời RFI Việt ngữ hôm đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của nhà báo Trương Minh Đức, nêu lên tình trạng của chồng bà.
Thì anh Đức từ năm 2002, anh ấy đã là người đi đấu tranh. Anh ấy mong muốn cho Việt Nam có dân chủ nhân quyền. Thì vì như vậy mà ngày 5 tháng 5 2007 thì anh ấy bị bắt tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang. và bị kết án về điều 285 là lợi dụng quyền tự do dân chủ, và anh đã bị một cái án tù là 5 năm. Đúng 5 năm thì anh ấy được trở ra. Cách hôm mà anh bị bắt lần sau này 2 tháng thì anh ấy bị đột quỵ. Nếu không được kỳ vợ bệnh viện thì cũng không biết là cái chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào. Hôm đó là ngày 30 tháng 7 2017 thì hai vợ chồng tôi đi ra ngoài đường để tính là đi mua thuốc cho anh ấy. Nhưng mà đi một quãng ra tới chỗ quận 5 thì bắt đầu cả hơn một chục xe, gần 20 xe. Mỗi xe 2 người họ chặn ngang nguyên một cái khúc đường đó. Thì họ kéo anh lên một chiếc xe du lịch 16 chỗ. Còn tôi thì họ đẩy tôi, họ tống lên cái xe Honda. Một người ngồi trước chở, còn một người sau kèm tôi. Họ chở chúng tôi vào B34 Nguyễn Văn Cừ. Thì vào đấy rồi bắt đầu họ cho chúng tôi vào một cái phòng đó. Thì họ mới bắt đầu đọc lệnh bắt anh ấy. Nói anh ấy phạm vào cái điều 79 là âm mưu lật đổ chính quyền ấy. Thì lúc đấy anh rất là tức giận và bức xúc. Anh nói to lắm. Tôi là những người dân nhỏ bé như thế này, tôi không thể nào mà lật đổ chính quyền được. Tôi chỉ là bất đồng chính kiến những cái bất công xã hội hàng ngày thì tôi chỉ nói lên bằng tiếng nói, bằng cây viết vậy thôi. Chứ tôi không thể, một người bình thường như này không thể lật đổ chính quyền được. Mùng 4 tháng 5 thì đưa anh ra xét xử sơ thẩm. Thì thật sự chúng tôi là những người vợ thì nghe thấy cái bản án mà họ tuyên ấy thì rất là đau lòng mà rất là bức xúc. Là bởi vì chồng tôi là những người đấu tranh cho những người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, hay là ra miền Trung giúp cho những người ở ngoài Formosa bị biển nhiễm độc, rồi đi giúp cho những công nhân, giúp cho anh em đấu tranh thôi. Mà chồng tôi làm cái đó đáng nhẽ là phải được trân trọng. Chồng tôi làm đúng, chồng tôi không có làm sai, mà trong khi lại xử chồng tôi một cái bản án mơ hồ đáng ghét cho chồng tôi là cái tội âm mưu lật đổ chính quyền, mà xử một cái mức án 12 năm tù giam và 3 năm quản chế thì thật sự là rất là bất công và rất là ăn sai cho chồng tôi.
Tuy nhiên, tại phiên UPR ở Geneva ngày 2 tháng Giêng, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, đại diện của Bộ Công an Việt Nam, đã phủ nhận việc các cơ quan chức năng nước này đã gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động chính kiến một cách ôn hòa. Theo Thiếu tá Sơn, ở Việt Nam chỉ có những cá nhân vi phạm pháp luật bị bắt và kết án theo đúng quy định của pháp luật. Đây không phải là quan điểm của Hoa Kỳ. Đại diện của Mỹ đã khuyến nghị Việt Nam trả tự do cho ít nhất 4 tù nhân lương tâm, mà theo ông, đó là những người đã bị bắt độc đoán hoặc không phù hợp với pháp luật chỉ vì thực hiện các quyền con người của họ. 4 tù nhân lương tâm được đại diện Hoa Kỳ nêu tên là Hồ Đức Hòa, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Thị Nga và Nguyễn Bắc Truyển. Nói chung, tại phiên kiểm điểm UPR vừa qua, Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác chủ yếu đặt vấn đề với Việt Nam về nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và vấn đề tra tấn những người bị giam giữ. Chẳng hạn như Anh Quốc đặt câu hỏi là chính phủ Việt Nam sẽ có những bước nào để đáp ứng các nghĩa vụ theo công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị trong việc thiết lập một hệ thống truyền thông độc lập, cũng như có những bước nào để tạo một môi trường an toàn cho các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm việc điều tra các vụ sử dụng vũ lực đối với các nhà hoạt động. Đại diện của Vương quốc Bỉ thì đặt vấn đề Việt Nam có sửa đổi hoặc thu hồi luật báo chí và luật an ninh mạng để tuân thủ nghĩa vụ của mình theo công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị hay không. Hướng đại diện của Đức thì hỏi là Việt Nam có kế hoạch khi nào thông qua một luật về hội họp biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp biểu tình đã được ghi trong hiến pháp. Đại diện Hà Lan thì cũng đặt vấn đề tương tự với câu hỏi Việt Nam sẽ sửa đổi khung pháp lý thế nào để tuân thủ điều 21 và điều 22 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhằm bảo đảm quyền tự do hiệp hội và tập hợp ôn hòa. Theo tin từ báo chí chính thức, thì đến chiều ngày 25 tháng Giêng, nhóm làm việc về kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ 3 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đồng thuận thông qua báo cáo về kết quả rà soát UPR của Việt Nam. Báo cáo của nhóm làm việc ghi nhận 291 khuyến nghị do 122 nước đưa ra, đề cập đến nhiều lĩnh vực như xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tiếp tục thúc đẩy các quyền tự do cơ bản, tăng cường hợp tác với các cơ chế về nhân quyền Liên Hiệp Quốc, v.v. Báo cáo về kết quả rà soát UPR của Việt Nam sẽ được xem xét chính thức thông qua tại khóa họp thường kỳ lần thứ 41 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 6, 2019.